Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ nói về đề tài khẩu nghiệp.
Kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm và cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình này trong cái tuần trước, là khi mình nói tới cái Thanksgiving. Thì cái mùa Thanksgiving cũng vừa qua thì chúng ta sẽ rất mau mà sẽ chào đón cái mùa Noel sắp tới, cũng còn cả một tháng các bác, cũng không ít. Nhưng mà các bác thấy đó là ở giữa đó, cái mùa đông này thì là mình sẽ có chương trình Phật Hội Di Đà. Phật Hội Di Đà hay là gọi là Mandala Di Đà hay là Mandala Vô Lượng Quang Minh, là cái Phật Hội mình làm hàng năm các bác. Thì hàng năm là mình sẽ dự làm cái Phật Hội Di Đà là bởi vì mình biết cái năng lượng của Đức Di Đà đó thì lúc nào cũng lan tỏa cả, cho nên người ta gọi là cái Quang Minh Vô Lượng, Phật Quang Phổ Chiếu. Lúc nào mình nghe cái đó và mình biết rằng là Ngài lúc nào cũng hiện hiện cả. Thì cái sự hiện hiện đó đó nó cũng rất là hay, là bởi vì cái đặc tính mà hiện hiện của Đức Phật đó là cái đặc tính mà mình gọi là thường trụ, là permanent, eternal, lúc nào cũng có cả. Nhưng mà thường thường mình sống mình không có để ý về cái chuyện mà thường trụ này các bạn. Và mình thấy cái mùa đó nó thay đổi từ mùa xuân là qua mùa hè tới mùa thu ra mùa đông. Mà nhất là cái mùa đông là cái mùa lạnh lẽo vô cùng. Và thường thường các bạn, nếu các bạn để ý đó, lần trước thầy nói về cái chuyện là cái mùa thu của cuộc đời của mình. Cái mùa thu là dấu hiệu, mùa thu là dấu hiệu thay đổi rõ ràng. Nhưng mà cái mùa đông của cuộc đời đó, thì có nhiều người nói, thưa thầy, cái mùa đông có lẽ là lúc đó con gần chết rồi. Nhưng mà thật sự là cái mùa đông mình nên nghĩ đó là cái mùa đó mà mình sẽ có một cái sự chuyển biến, mình gọi là transformation. Có nghĩa là sao các bạn? Mùa đông đó thì cái sự sống đó nó không hiện hiện về trên mặt đất mà nó tiếp tục ở dưới mặt đất. Có nghĩa là cái cây cối, cái lá nó không còn mọc phía trên này, nó rụng rồi. Mùa thu nó bắt đầu đổi màu và nó rụng. Bao nhiêu cái năng lượng nó bây giờ nó xuống dưới mặt đất và cái tuyết nó phủ, nó làm cho cái lá đó nó không còn mọc ra được, nhưng mà cái lá nó từ từ nó ngấm vào trong cái mặt đất. Cái mặt đất, đất đai đó nó mới hấp thu bao nhiêu cái năng lượng của cái lá nó rơi xuống. Tại vì cái lá nó mụn đó rồi các bác, rồi bắt đầu là từ từ nó phấn rạ ra. Thì trong cái mùa đông giả lạnh như vậy đó, thì cái mặt đất đó là bao nhiêu cái mầm đó nó từ từ nó hun đúc, nó lấy cái năng lượng phía dưới. Các bạn nghĩ rằng là ngoài sự điều dưng lặng, nhưng mà thật sự ra phía dưới cái mặt đất đó thì cái hoạt động của nó đó là lại mạnh mẽ vô cùng, chứ không có ngừng lại, và nó tiếp tục để mình hấp thu năng lượng. Nó bỏ cái năng lượng nó vào trong cái hột và nó nuôi dưỡng cái hột, cái mầm đó, để chỉ chờ khi mà cái mặt đất nó, cái nhiệt độ nó ấm áp được xíu thôi ấy, và ánh sáng mặt trời bắt đầu hấm nóng chút thôi ấy, thì cái mầm nó bắt đầu nó lại trồi lên để nó tìm ánh nắng. Thế với cái sự đặc biệt của cái mùa đông ấy, là một cái sự đặc biệt vô cùng to lớn, là bởi vì là nó hàm dưỡng ấy, cái mầm sống. Thì con người của mình nhiều khi đó mình nghĩ cái chết đó là giống như hết rồi. Nhưng mà nhà Phật thì họ không dùng cái chết này, họ dùng chữ vãng sinh, họ dùng một cái chữ khác, một cái danh từ khác, ví dụ như đầu thai, chuyển thế vân vân, để nói rằng đó là cái mùa đông không phải là chết, mà cái mùa đông là cái mùa mà đi vào trong sự tĩnh lặng, đi sâu vào trong lòng đất để mà chuẩn bị cho cái sự nở mầm, nở lớn, sinh trưởng. Tức là một giai đoạn chuyển tiếp vào cùng. Nếu mùa xuân là cái mùa con mắt mình mở ra, cái mùa hè thì con mắt mình nhìn xa, nhìn rộng, nhìn bốn phía. Mùa thu thì con mắt mình hơi nhắm lại, thì mùa đông là con mắt mình nhắm hoàn toàn, mình nhìn vào bên trong hoàn toàn. Thì thay vì nhìn ra ngoài thì bây giờ mình nhìn vào bên trong hoàn toàn, nhìn vào quả tâm linh. Như thế thì cái mùa đông đó là cái mùa của cái tâm linh. Trong lúc đó mùa xuân, mùa hè đó là cái mùa của cuộc đời, của thế gian, của cuộc sống. Một cái mùa đó, hay là hai cái mùa đó, để mà chúng ta đi vào trong cuộc sống. Còn hai cái mùa đó, mùa thu, mùa đông, thì đi vào trong quả tâm linh. Nó nhắc nhở mình như vậy các bạn. Mà do đó là nhiều khi đó, cái mùa đông đó nó cũng là cái lúc đó mà chúng ta nên ngừng lại những cái việc bên ngoài quá, mà mình nên ngồi lại nhắm mắt mình tĩnh lặng lại. Nhiều khi các bạn ngồi nơi mặt đất ấm áp, có cái lò sưởi gì ấm áp mặt đất, các bạn ngồi xuống để cho bạn kết nối với cái mặt đất và kết nối với cái thâm ý rằng chúng ta trở lại với cái nguồn, với cái cội, với cái chỗ mà thẳm sâu, với cái bóng tối, với cái đêm đen. Cho nên cái cuộc hành trình tu hành của mình đó, nó có nhiều giai đoạn, và đôi khi là mình lúc nào mình cũng sợ cái giai đoạn cuối cùng cả, là mình chết mình không vãng sinh được, vân vân. Có những người thì chúng ta rất là sợ cái chết, có những người ấy, thì họ không bao giờ họ sợ cái chết cả, các bạn ơi, họ không sợ cái chết, họ sợ cái đau thôi, sợ khổ thôi, chết họ không sợ. Nhưng mà tất cả đều nói tới một cái sự đổi thay, mình đang khỏe mà mình sợ cái khổ mà cái đau, mình đang sống mà mình sợ cái chết, tức là mình lúc nào mình cũng sợ cái đổi ngược cả. Thì cái mùa đông là cái mùa mà làm cho mình nên nhớ lại là cái sự đổi ngược đó đó, tức là cái mặt đất, cái sự tĩnh lặng, cái sự trùng phủ của giá lạnh. Những cái đó nó không nghĩa là xấu xa, nó chỉ là cái hình ảnh đối ngược lại với những cái mong muốn sợ cầu của mình. Và khi mà mình ngồi tĩnh lặng, im lặng trong mùa đông ấy, thì chúng mình hãy nhìn lại cái cõi lòng của mình, nhìn lại cái chiều sâu của tâm thức của mình, nhìn lại cái nội niềm mà cả năm mình hướng vào đâu. Thế nên cái mùa đông đó là một cái mà nó đi vào với cái cuộc sống của tâm linh rất nhiều. Cho nên hồi xưa đó, những cái thiền viện và những cái tu viện ở bên Trung Hoa thì thường thường là họ hay làm những cái mùa gọi là cái mùa thiền, mình gọi là thiền thất các bạn, thì họ làm vào mùa đông. Thành cái mùa đông trở thành cái mùa thiền, là cái chùa nào, cái tu viện nào đó, hay là cái thiền viện nào, họ cũng chú ý vào cái chuyện là để mà mình ngồi yên tĩnh lặng và mình thiền định cả. Các bạn sẽ đặt câu hỏi tại sao mà thầy muốn nói tới cái mùa đông này, có phải là thầy muốn nói tới mùa đông của cuộc đời của mình? Thưa các bạn, có lẽ là cái mùa đông cuộc đời của mình đó, thì khi mình bắt đầu đi qua khỏi cái tuổi 70 rồi thì mình nên nghĩ tới đó, không phải là mùa đông, mà mình nên nghĩ tới là cái mùa làm sao mình chuyển tiếp, mình sắp xếp như thế nào cho cái tương lai. Tức là nếu một ngày nào đó mình rời khỏi cái trần gian này đó, thì mình có thể rất hãnh diện và rất sung sướng nói với con cháu là mình đã chuẩn bị rồi. Tức là mình đã biết mùa đông tới và mình như chiếc lá trở về với cội nguồn, và mình sẵn sàng chấp nhận, không có sợ, bởi vì mình biết rằng đó là mình nuôi dưỡng một cái mầm sống mới. Thì thưa các bạn, cái đó là một cái ý nghĩa khi mình tu hành, luôn luôn mình nên nhớ, và mình nên nhớ rằng là cái mùa thu cuộc đời thì nó rõ ràng là làm cho tóc mình đổi màu, nhưng mùa đông của cuộc đời nhiều khi đó mình không bao giờ muốn gặp, muốn đối diện. Và nhiều khi nếu các bạn là những người đang còn mùa xuân thì mình càng nên đem hết cái tình thương và sự ấm áp của mình để mình truyền cho những người mà đang sống trong mùa đông lạnh lẽo. Đôi khi các bạn biết không, những cái người mà ở trong cái tuổi mùa đông đó, các bạn không thể cảm nhận được cái nỗi niềm mà lạnh lẽo và cô đơn, cũng như cái nỗi niềm mà mình cảm thấy rằng là mình bơ vơ quá, mình không biết làm sao mình có thể tìm được một cái nơi mà một cái chỗ dựa nào để cho mình tiếp tục cái con đường mà không những là sống mà con đường của cái tu hành tâm linh. Có một lần đó thì Bồ Tát Quang Thù đó, ngài mà đem tất cả đồ chúng của ngài mới đi từ trên cái núi Ngũ Đài Sơn, đây là cái truyền thuyết, thì ngài mới đem tất cả đồ chúng của ngài đi xuống núi. Trời một ngày muộn đi độ chúng sinh, thì tất cả những đệ tử của ngài đó, cùng theo ngài, họ đều rất là sung sướng được đi theo ngài hoằng pháp. Thì cái xuống như vậy đó, thì cái người đầu tiên đó mà gặp là một cái bà già ở cổng thành ngồi mà xin tiền. Thì một người đệ tử ngài vẫn thường lại, thưa sư phụ, là cái người này tội quá, xin tiền con còn một chút đồ ăn mà con có thì con cho đồ ăn. Một người trưởng giả đi theo trong phái đoàn nói là con có một chút tiền là con cho. Còn một người khác nói, ồ, cái bạc này là chắc có lẽ là con cái không có này, vừa đây buồn mà xin tiền tội nghiệp, chắc là để con hỏi cái nhà ở đâu để con đem bạc về, rồi tiền đó là con sẽ cắt dọn săn sóc chút. Ngài Văn Thù nghe tất cả mọi người nói thì Ngài vẫn mỉm cười. Có một người đệ tử nhỏ của Ngài, một vị Bồ Tát nhỏ mật hạnh, cái Bồ Tát này mới đứng lên nói: thưa Ngài, con thấy bà cụ này đó có lẽ cần một cái người nói chuyện. Tại vì ai hình cho đồng, ai hình cho tiền, cho rồi đi, nhưng mà không ai ngồi mà nói chuyện lâu với bà cả. Thì xin Ngài cho con 5 phút để con ngồi nói chuyện. Đức Văn Thù cũng mỉm cười, phải đoàn đi tiếp. Thưa các bạn, thầy chủ giải cho các bạn nghe. Thì cái thời đó, đó thì không ai mà đi hớt hay là ôm vào lòng một cái người già cả. Mà thời đó thì là người ta cũng chắc không ai mà nghĩ tới cái chuyện là cái người già là quan trọng như thế nào, cái người cao niên là buồn khổ như thế nào, họ không nghĩ tới đâu các bạn. Cho nên họ chỉ có cái là cho tiền, cho bạc hay là quẹt dọn người nào vân vân người đi. Nhưng mà cái vị mà Bồ Tát mà trẻ tuổi này đó mà xin Ngài Văn Thù và cho ngồi 5 phút nói chuyện chừng đó thôi, không cho gì hết. Thì cái đó là một cái đặc tính mà hay, tại vì họ không giống như thời đại bây giờ các bạn. Hồi xưa là họ là ngồi nói chuyện để thông cảm. Thì Ngài Văn Thù đi tiếp. Ngài đi tiếp đó, thì Ngài gặp cái người này người kia, người lại buông như thế này. Ngài gặp cái người, thì mỗi người mà Ngài gặp thì Ngài đều nói cho một bài pháp, và đệ tử của Ngài đều có những cái hành để giúp. Khoảng chừng 15 phút sau thì cái vị mà Bồ Tát trẻ nhỏ đó, đó tức là một người tài gia, gọi là Bồ Tát nhưng là một người tài gia chứ không phải là một vị xuất gia, bị chạy lại lãnh lễ Đức Văn Thù là: dạ con về rồi. Đức Văn Thù hỏi: con hồi nãy con nói con ngồi 5 phút con nói chuyện với cái bà cụ đó, con nói cái gì vậy? Thì cái vị Bồ Tát trẻ đó: dạ thưa con cũng không nói gì nhiều, con chỉ ngồi đó, con cầm tay bà, con hỏi là bà ngồi đây đã bao lâu rồi, con cãi bà ở đâu, sao không thấy ai ở mình, bà có buồn không? Thưa Ngài, con chỉ nói bấy nhiêu thôi, nhưng mà cái bà cụ đó đó, bà mới tuôn trào ra không những là cái lời nói mà mắt cũng lệ nhòa, tại vì bà có nhiều cái cảm xúc cảm tình nhưng mà không có cơ hội nói. Thì con chỉ ngồi con lắng nghe, con thêm vài ba câu. Thì thưa Ngài, nếu mà hỏi thì bây giờ bà cụ đó nói gì con cũng không nhớ, con chỉ nhớ có một câu thôi, là bà cụ hỏi con là: như vậy con có thể mỗi ngày tới nói chuyện với ta được không? Con chỉ nhớ còn câu thôi. Đức Văn Thù mỉm cười nói: à con hay lắm, là bởi vì trong cái bộ thí đó nó có cái thí tài, tức là bộ thí cái tài vật, có bộ thí pháp là nói cái bài pháp, có cái bộ thí cái vô úy là làm cho người ta hết cái sợ hãi và có được cảm giác an toàn. Tuy con không có tiền, có bạc không cho gì cả, nhưng mà con làm cho họ có được sự ấm áp, sự ấm cúng. Tốt lắm con. Thì hôm sau cái vị mà tiểu Bồ Tát đó, cái vị Bồ Tát nhỏ đó cũng tới. Thì mỗi ngày tới. Khi Ngài Văn Thù đi về trên núi lại, tức là khoảng chừng một tuần, hai tuần sau thì Ngài mới trở về núi lại. Thì Ngài đi ngang lại cái cửa thành và thấy bà cụ đã ngồi đó. Thì Ngài đi ngang, thì Ngài Văn Thù đi ngang, Ngài cúi đầu, Ngài chào. Bà cụ mỉm cười. Đức Văn Thù mà đứng lại hỏi: ồ, hai ba tuần trước tôi đi ngang đây phải đoàn, thì thấy bà sao mà mặt mày không có tươi vui vậy? Hôm nay sao mặt mày mà tươi vui thế? Trong đoàn có người già, thưa thầy, sư phụ ơi, chắc là có lẽ là bà này là bà hôm nay bà trúng mỗi được tiền nên ta cho tiền nhiều rồi. Có người khác thì chắc không phải đâu, chắc bà này hôm nay là bà ăn ngon quá, ăn bụng bò Huế gì ngon quá, no quá ra bà sung sướng. Mỗi người đoàn câu. Ngài Văn Thù cười nói: các con hãy lắng nghe, lắng nghe bà cụ bà nói cái gì. Bà cụ bà nói: dạ thì con không có cái gì hơn là bởi vì ngày nào đệ tử của sư phụ, đệ tử của Đức Văn Thù đó, Ngài cũng phải một chú tiểu Bồ Tát tới nói chuyện, con chỉ mất 5 phút 7 phút nói chuyện nhưng mà con cảm thấy lòng ấm cúng, là vì là con không có ai săn sóc, con không có người nào thích nói chuyện với con cả, con nghèo không ai chơi với con già, không ai thèm chơi với con. Trời lành con gợn mình, không ai mà tới. Nhưng mà cái chú bé này không những là ngày nào cũng tới, mấy ngày trước con đem con cái áo, hôm kia lại còn về nhà mà cái chỗ con sắp xếp cho mình cục đá để cho con có thể là dựa mà ngồi vào mà nằm vào là mà sống cho nó đỡ bị cái gió tạt. Cái chuyện đó là có lẽ là một cái chuyện đương nhiên là thầy thêm thắt cho nó thêm bụi thêm mắm cho nó vui các bạn, nhưng mà có lẽ là một câu chuyện mà rất hay nói về Đức Văn Thù Bồ Tát. Là bởi vì đó cái trí huệ bát nhã của ngài đó nó không nằm ở trong chỉ trong cái tánh không mà nó nằm trong cái cuộc sống. Thì trong câu chuyện này đó là câu chuyện của Đức Văn Thù trên núi Ngũ Đài Sơn để muốn nhắn nhủ cho chúng ta rằng là nhiều khi đó mình quên đi những người đang ở trong mùa đông cuộc sống, mình không để ý tới và mình không bao giờ ngờ tới cái sự cần thiết, cái sự gần gũi mà mình có thể cho. Vì những cái người trong mùa đông họ cần sự ấm áp lắm các bạn. Nhiều khi các bạn là những người ở mùa xuân và mùa hè đó, bạn không thích người mùa đông tại vì là bạn làm chuyện gì cũng máu mẫn, bạn làm chuyện gì cũng là lè, và nhiều khi là mình cảm thấy rằng là cái người mùa đông mà sao mà nó old fashion thế, sao mà nó xưa quá, sao mà chậm chạp thế. Và mình xin cái lòng đó là nhiều khi không phải là khinh khi, nhưng xin cái lòng đó là không muốn gần gũi. Thì thưa bác đó, đó là cái điều mà cuộc sống chúng ta nên thay đổi. Mình nên gần gũi với những người mà có cái tuổi tác hay là có cái sức khỏe đã đi vào mùa đông. Những người đang chuyển hóa nó cần chúng ta, cần cái năng lượng chúng ta nhiều lắm các bạn. Những người mà đang sống trong cái cuộc sống mà hạnh phúc đã thường thường mình khó biết được cái cảm nhận đau khổ của những người không còn hạnh phúc nữa. Chỉ khi nào bạn không còn tuổi trẻ nữa thì bạn mới cảm thấy sức mạnh của tuổi trẻ nó cần cỡ nào và cái gánh nặng của tuổi già. Thành do đó đó, khi chúng ta đi vào trong cái thời mà Noel này đó, thì chúng ta hãy nghĩ tới những cái người mà sống trong mùa đông. Có thể là cha mình, mẹ mình, chú mình, bác mình, có những người mà thân thương của mình. Chúng ta hãy tìm cách đem sự ấm áp đó. Cái đó gọi là cái đặc tính quan hoài của cái lòng Bồ Tát. Trong cái Pháp Hội Di Đà đó các bạn, thì thầy nghĩ rằng là mọi người đó tới với cái Pháp Hội Di Đà có lẽ là còn một cái điều rất là quan trọng. Là mình nghĩ là mình làm sao đem sự ấm áp tới cho các bạn mà còn mùa đông rồi. Và nhất là những cái người mà mình ở trong cái mùa xuân, mùa thu, mùa hạ đó, thì mình lại càng nên tìm đủ mọi cách đó, sử dụng cái Pháp Hội này như thử là một cái cơ hội để mình lan tỏa sự ấm áp tới những cái người mà đang cần. Thế nên nhiều khi là cái Pháp Hội mà Di Đà đó, thầy không nghĩ rằng đó là một cái Pháp Hội đó mà mình gọi là tới cúng kiến, mà nhiều khi mình nghĩ đó là một cái nơi đó mà mình có thể chia sẻ nhiều cái tình thương vô cùng. Cái quan trọng là nếu mà các bạn đi cái Pháp Hội đó mà bạn nghĩ là mình tới mình cúng, mình cầu phước đó, và mình chỉ lo chuyện cầu phước thôi, thì thật sự ra đó cái hành động và cái ý nghĩa, ý muốn là cầu phước đó, thì nó làm cho mình có cái động tác là mình chỉ chú ý tới mình mà thôi, hay là chú ý tới cái bài kinh mình đọc mà thôi. Nhưng nếu bạn đi Pháp Hội mà bạn nghĩ thế này nè, tôi đi tới đó để tôi cho cái tình thương của mình, tôi tới đó để mà tôi đem lại sự ấm áp cho những cái người đó mà họ tới dự, tới tu, thì các bạn thấy là mình sẽ sung sướng vô cùng. Và mình thấy là mình tới đó mình không cần phải là tranh với ai cả, không cần giành với ai, cũng không cần phải là lập công gì hết. Tại nhiều khi là mình muốn tới để mình nấu ăn cũng giường này nọ cho có tên có tuổi, cho ai hẳn biết là mình là nhân vật quan trọng của chùa, của nhà thờ hay là của một cái nơi. Nhưng mà cái chuyện đó nó quá nhỏ so với cái khả năng mà mình đem sự ấm áp lại người khác, đem được cái quan hoài. Cho nên trong cái Pháp Hội Di Đà sắp tới đấy, ở ngày 16, 17, ngày 18, 3 ngày, thầy xin mời các bạn đó hãy cùng thầy mình tới cái Pháp Hội này ở Long Beach Convention Center đó. Thì các bạn tới đó, các bạn có thể lan tỏa cái tình thương các bạn tới những người tham dự. Thì thay vì là mình tới đó, mình mình nói là mình đi cúng đi kiến đó, thì mình không, mình tới mình vừa đọc kinh niệm Phật mà mình hãy hồi hướng cho những cái người nào đó mà đang cần cái sức lực hồi hướng. Và mình gặp ai trong cái pháp hội đó, thì mình hãy bày tỏ cái tình thương của mình niềm nở một chút, mình hớn hở một chút, mình bỏ vài ba phút cho đến 50 phút mình ngồi nói chuyện một chút, mình làm cho những cái người nào mà gặp mình đó, thì họ đều có cảm nhận được cái sự ấm áp đó. Tại vì cái Phật giáo phải được xây dựng từ cái chỗ quan hoài và ấm áp. Phật giáo không thể nào là một cái tôn giáo đó mà chỉ có hình thức là cái tụng niệm và nghi lễ nghi thức mà thôi. Nó phải cộng thêm cái sự ấm áp quan hoài của Đức Phật, của Bồ Tát, của Chư Tăng, của Chư Ni và tất cả những người mà hiểu đạo tham dự mới được các bạn. Cái sự kết hợp đó đó của nghi thức nghi lễ và của cái tình người đó thì mới làm cho cái Phật pháp của mình đó, là mới lâu dài được. Mà do đó thì mình rất là mong muốn các bạn đó, có thể ghi danh vào trong cái online đó là cái phaphoidida.com để mà các bạn có thể tới 3 ngày workshop, 3 ngày seminar cũng như là 3 ngày mà học hỏi học đạo và mình chia sẻ cái tình thương mình với cho những cái người mà họ đang cần đó các bạn. Nhưng mà trong cái tinh thần đó đó thì mình còn một cái chuyện khác cũng rất là quan trọng. Đó là cái đặc tính đó, mà thầy tin rằng là rất cần thiết trong cái thời đại này, đó là cái đặc tính mình gọi là mình hồi hướng với những vong linh. Bây giờ các bạn thấy không, khi mà mình gọi là cái mùa đông đó là cái thời chuyển tiếp, mình đã ra khỏi cái trần gian này và mình có thể mình đang chuẩn bị để đi xuống chỉ cái lòng đất đó. Nhưng mà mình phải nhớ rằng là từ mùa đông ra mùa xuân đó là một cái sự chuyển biến cực kỳ, nghĩa là cao, là bởi vì đó mình sẽ đầu thai hoặc là mình sẽ vãng sinh, mình sẽ lên trên cực lạc hoặc là mình lên quả trời, hoặc mình làm người là hoặc giả là mình sẽ kẹt trong quả mà u ám. Bây giờ có những chúng sinh đó, những người đó là em trẻ là không làm chủ được cái vận mạng của họ và họ bị nhiều khi mình gọi là cái thai bị sảy thai, họ lại bị phá hoại. Có lẽ vì nhiều lý do mình không thể nào mà có thể xác quyết được đó. Nhưng những em bé đó là những cái người đó mà cái mùa đông nó quá lạnh lẽo và những em bé đó gần như là không tìm được cái mùa xuân, kẹt ở trong mùa đông và không ra được để mà tới mùa xuân. Thầy nghĩ đó là những cái chúng sinh đó, những cái người đó mà mình phải cần quan hoài nhiều hơn bao giờ hết trong cái lúc này. Thì làm sao mình quan hoài được các bạn? Thì mình có thể làm một cái chuyện thế này. Nếu bạn có một người con của mình mà mình đã vô ý làm cho cái thai mình đã mất đi đó, thì mình có thể viết cái tên, cái bài vị của cái em bé đó. Nếu bạn có một em bé thì bạn viết một cái bài vị, có 10 em thì viết 10 cái bài vị, có 5 em thì viết 5 cái bài vị. Mỗi cái bài vị tượng trưng cho một đứa con của mình, một cái vị đó. Thành cái bài vị tượng trưng như cái thân xác của một cái em bé. Xong rồi đó thì mình nên phát nguyện là mình đi tu 3 ngày đấy cho em. Và khi bạn tới thì bạn có thể gặp riêng thầy hoặc là bạn gặp những anh em mà làm việc ở trong đó đó, thì bạn nói là tôi có đặc biệt cái người mà tôi muốn tu dùm. Các bạn nên đi tròn 3 ngày khi bạn làm cái chuyện này, bạn nói là bây giờ mình tu dùm cho một cái thai nhi nào đó đó, mình gọi là anh linh. Anh linh tức là một cái vong linh mà trẻ còn đang bào thai. Thì mình nói là mình sẽ tu cho cái vị đó. Tại vì các bạn biết không, chỉ có cái tình thương của mình mà giải thoát họ ra khỏi cái mùa đông để cho họ có thể tìm được cái mùa xuân của cuộc sống. Thì các bạn có thể tu 3 ngày, thì mỗi ngày bạn tu đó thì bạn phải đeo cái bài vị vào trong người. Khi bạn lại là bạn lại dùm cho bài vị đó, khi bạn đọc chú, tức là bạn đọc chú dùm cho các vong linh đó. Mà khi các bạn mà niệm Phật đó thì các bạn niệm Phật dùm cho các cái vong linh đó. Mà khi bạn làm như thế thì tự nhiên đó thì cái vong linh họ sẽ cảm động vô cùng. Vì cái vong linh là biết rằng đó là cái thời điểm mà em không được đầu thai đó, mà cái thai bị phá đó, thì cho tới ngày hôm nay đó thì em thật sự cảm động, bởi vì bác là người mẹ hoặc là người cha là đã có cái tâm quan hoài, cái tâm thương yêu. Chính cái tâm này là cái làm cho em bé sẽ cảm động và sẽ giải thoát. Nhưng là em thấy rằng đó, không những là bà có tâm, mà thật sự trong 3 ngày mà 16, 17, 18 đó, mà bà thật sự hy sinh cái thời gian để cho bà tu dùm cho em bà. Còn người nói thầy cho thầy, con tu cái ngày cuối cùng được không? Thì đương nhiên được, bà tu một ngày thôi, nhưng bà ngồi bà nghĩ coi, Nếu bà có cái thời gian mà bà làm được 3 ngày thì mình sẽ làm cho cái vong linh đó nó cảm động hơn chứ. Nhưng mà nếu mình mà bận đi chơi, bận cái này chuyện khác mà mình không thể nào tu cho các em đó được thì thường thường đó, cái vong linh nó không đi các bạn ơi. Các bạn có cầu nguyện là cũng không có thể nào mà vong linh đó nó bị cảm động mà nó sẽ tìm được mùa xuân, nó sẽ ở trong cái màn đêm tức tối vì cảm thấy rằng là bà chỉ làm cho nó qua loa mà thôi. Thành do đó là mình nên hết sức chân thành và mình nên đi tu và hy sinh cho cái em bé mà đã từng ở trong bụng của mình hoặc trong trong người của mình. Mà nói như vậy thì không những là em bé đó mà tất cả cái người âm mà ở trên người mình đó, thì mình cũng nên làm như vậy. Nếu bà có người âm trong người thì cái người âm đó chính là ở trong cái mùa đông của cuộc sống, thì mình cũng nên làm cho họ cảm động để cho họ tìm được mùa xuân và giải thoát. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải tu dùm cho họ, phải quan hoài họ, phải biểu hiện rằng đó, trong 3 ngày 16, 17, 18 đó, là mình thật sự là mình tu hết mình hết lòng, mình thức khuya dậy sớm, mình dành tròn 3 cái ngày tu hành đó cho cái vong linh đó. Thì nếu bạn làm như vậy thì chắc chắn là họ sẽ cảm động và họ giải thoát. Bởi vì không cảm động thì không ai mà rời khỏi bạc đâu, họ sẽ đeo suốt. Cho nên cái khả năng mà giúp chuyện mùa đông ra mùa xuân là khả năng nằm trong tay của chúng ta. Và cái phương pháp chính là các bạn tham dự cái 3 ngày huấn luyện, 3 ngày tu học, cũng là cái 3 ngày đó mà mình gọi là cầu nguyện cho cái màn Đà La. Thì 3 ngày này đó là từ sáng đó là mình đã đi Tam Bộ Nhất Bãi rồi. Từ 7 giờ mình chuẩn bị, 8 giờ đó đến 9 giờ là mình đi Tam Bộ Nhất Bãi, cho đến 9 giờ cho tới 11 giờ thì mình sẽ ngồi tu đảnh lễ sám hối lạy Phật. Ăn cơm xong đó, thì mình tập thể dục thể thao chừng 1 giờ đồng hồ, từ 2 giờ đến 3 giờ sau đó rồi đó, là mình sẽ exercise nữa, sẽ ngồi thiền nữa tiếp tục cho tới chiều, ăn cơm chiều rồi xong là thầy giảng pháp. Nếu các bạn chỉ muốn tới nghe thì giảng pháp không đó, thì là khoảng 6-7 giờ là các bạn tới được rồi. Nhưng mà các bạn biết không, cái hay là nếu mà mình hy sinh cho ai đó, mình tu, thì đây là cơ hội rất lớn. Như là mình tu dùng cho những cái anh nhi, cho những em bé mà mình đã vô ý làm sảy thai hay là phá thai. Cho nên đó, tất cả đều là cái lý do tại sao mình làm đó, là mình muốn chuyển cái mùa đông ra mùa xuân. Mình muốn đem tất cả cái sự đau khổ của những người kẹt trong mùa đông đó, sẽ hết đi và họ tìm được mùa xuân. Và tất cả những cái người lớn tuổi kẹt trong cái mùa đông cũng cảm thấy sự sự ấm áp và cái lòng quan hoài. Vì thế nên xin mời các bạn cùng với thầy tham gia và đem lại cái sự ấm áp cho tất cả mọi người. Cái Pháp Hội Di Đà là ngày 16, 17, 18 ở Long Beach Convention Center, và cái website để các bạn ghi danh là phaphoidida.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng. Và quý vị đã lắng nghe, quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hàng Trường. Kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube YT, quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm.